Câu hỏi 75. Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia. Đến đây, Đức Vua Milanda chợt suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói: Thưa Đại Đức, chậm có một hoài nghi, một nghi nan, rằng là chúng sanh chết ở đây, đầu thai vào cảnh giới khác. Khi đi sanh như vậy, chúng có hình tướng hoặc màu sắc nào chăng?
Chẳng có màu sắc nào, cũng chẳng có hình tướng gì khi chúng sanh đi đầu thai. Tâu Đại Vương, suốt cả tam tạng, Đức Chánh Đẳng Giác không nói điều ấy.
Nếu Đức Phật không thuyết điều ấy, thì rõ ràng giáo pháp của Đức Phật đồng với ngoại đạo rồi.
Tại sao Đại Vương lại suy diễn như vậy?
Đúng là chẳng suy diễn, nhưng mà chẳng suy diễn y cứ nơi câu nói của Đại Đức. Nếu chúng sanh đi đầu thai mà không mang theo màu sắc và hình tướng nào cả, như vậy chứng tỏ không có chúng sanh đi đầu thai. Không có chúng sanh đi đầu thai thì cảnh giới mà nó đầu thai cũng không có. Cõi sau không có, thì cõi sau nữa cũng không có. Nếu luận điểm như vậy thì khác gì chủ trương của tà sư Gunajivaka là bậc thầy lớn, là bậc trí thức lớn ngoại đạo, hằng tuyên bố. Chẳng có cõi này, cõi sau, nên không có chuyện chúng sanh đầu thai vào cõi sau.
Đại Vương, hãy nghe Bần Tăng nói đây.
Chẳng nghe rõ rồi.
Đại Vương, có nói dối không đấy?
Tại sao Đại Đức lại nói thế?
Làm sao Đại Vương có thể nghe được lời nói của Bần Tăng, khi mà lời nói của Bần Tăng chẳng có màu sắc và hình tướng nào cả? Chẳng có màu xanh, trắng, vàng hay hình thù như voi, ngựa, xe đi từ miệng của Bần Tăng sang lỗ tai của Đại Vương.
Đức Vua Milanda tán thán: Hay lắm, tuyệt vời, hay là trí tuệ của Đại Đức.
Tâu Đại Vương, chúng sanh lìa bỏ cõi đời này đi tìm chỗ tái sanh khác, chẳng có màu sắc, hình thù, tướng mạo gì cả đâu. Từ cảnh giới này sang cảnh giới kia, ví như tiếng nói của Bần Tăng đi sang lỗ tai của Đại Vương vậy.
Trẫm đã hiểu rồi, có lẽ trên thế gian này chẳng có ai có trí tuệ, tuệ giác thâm sâu như Đại Đức, đã soi rọi làm cho trẫm tiêu tan mọi nghi ngờ. Nhưng từ sự giải đáp của Đại Đức, trẫm lại phát sanh một nghi nan khác nữa.
Đại Vương cứ nói.
Nếu tái sanh mà chẳng có màu sắc và hình tướng nào đi ra cả, thì đi đầu thai vào cảnh giới mới, một ngũ uẩn khác sẽ tự nhiên sanh ra chăng? Và như vậy thì nói thiện, nói ác để làm gì? Có sự liên hệ gì giữa nghiệp thiện ác với đời này và đời kia đâu? Và cái mà Phật giáo gọi là vòng luân hồi tái sanh thật vô nghĩa lý vậy. Xin Đại Đức hãy soi sáng cho chẩm điều nghi nan ấy.
Vâng, thường ngày Đại Vương có ăn cơm chăng?
Có.
Hạt cơm ấy từ đâu ra?
Từ lúa.
Lúa ấy tự nhiên sanh ra hay do Đại Vương bảo nhân dân cày bừa và gieo hạt?
Dĩ nhiên là phải trải qua công phu gieo cày gặt hái mới có được.
Im lặng một lát, Đại Đức Na Tiên hỏi tiếp. Hạt gạo mà Đại Vương sai người nấu để ăn chín là hạt lúa mà người nông dân gieo trên ruộng phải chăng?
Thưa không phải.
Hay là hạt lúa khác?
Cũng không phải. Nó có được từ hạt lúa gieo trên ruộng.
Đại Đức Na Tiên chợt mỉm cười. Thế là Đại Vương đã tự trả lời câu hỏi của Đại Vương. Đại Vương đã tự trả lời rằng hạt cơm mà Đại Vương ăn chẳng phải do tự nhiên sanh ra, mà do con người nông phu gieo cày và gặt hái. Lại nữa, hạt cơm ấy có được dẫu chẳng phải là hạt lúa gieo trên ruộng, nhưng cũng do từ hạt lúa trên ruộng ấy sanh ra. Cũng vậy, ngũ uẩn tuy đã diệt rồi, nhưng nương tựa ngũ uẩn ấy do các nghiệp thiện ác chi phối mà sanh ra ngũ uẩn mới. Ngũ uẩn mới chính là hạt gạo mà Đại Vương ăn. Nó có được cũng do từ ngũ uẩn cũ, tức là hạt lúa cũ sinh ra, và đấy chính là sự diễn tiến của vòng luân hồi tái sanh. Tâu đại vương,
chẩm đã rõ lắm rồi, nhưng cho nghe thêm ví dụ.
Đại vương có tổ chức hội hoa đăng chứ?
Thưa có.
Khi đại vương chủ trì hội hoa đăng ấy, đại vương thấy người ta mồi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác chứ?
Vâng, thấy.
Thế thì lửa bên cây đèn này tự nhiên nó chạy sang cây đèn bên kia chăng?
Chẳng phải tự nhiên, mà do có người mồi.
Rồi lửa ở cây đèn sau chính là lửa ở cây đèn trước?
Không phải.
Hay chẳng liên hệ gì với nhau?
Chẳng phải.
Vậy là đại vương đã tự trả lời. Đại vương đã tự trả lời rằng chẳng phải ngũ uẩn mới do tự nhiên sanh, mà chính do thiện ác tạo tác. Ngũ uẩn mới không phải là ngũ uẩn cũ đầu thai, mà do ngũ uẩn cũ cùng với những tạo tác của nó mà sanh ra ngũ uẩn mới. Đại vương đã nắm vững vấn đề rồi chứ?
Đức vua Milanda gật đầu rồi nói tiếp. Ngũ uẩn nói chung, nhưng nói riêng, sắc uẩn cũng là vậy chứ?
Đúng là vậy.
Thọ và tưởng cũng thế.
Đúng là vậy, tâu đại vương.
Nhưng sắc thân của chúng sanh dù xấu dù đẹp, dù đuôi què mẻ xích hay lành lặn, những cảm thọ vui buồn cùng những chi giác ý tưởng vân vân, nếu bảo chết là hết thì không đúng, bảo không liên hệ vì nhau cũng không đúng. Chẩm đã hiểu vậy, nhưng đại đức có thể thiện xảo cho nghe ví dụ nào cụ thể để dễ hiểu nữa chăng?
Có thể được. Đại vương có cái kiến soi mặt nào ở đấy chăng?
Thưa có.
Đại vương hãy để cái kiến ấy ở trước mặt đại vương.
Để rồi.
Đại vương hãy soi mặt mình vào đấy.
Soi rồi.
Đại vương có thấy rõ tai, mắt mũi của đại vương ở trong kiến chăng?
Thưa, thấy rõ rồi.
Thế là tai, mắt, mũi của đại vương đã đi qua cái kiến kia rồi phải không?
Đúng vậy.
Đại vương hãy xem lại coi, thử đại vương có mất tai, mất mắt và mất mũi chăng?
Không mất.
Vậy nói chung là ngũ uẩn, nói riêng là sắc, thọ, tưởng. Ở kiếp sau, nó tương nương từ sắc, thọ, tưởng của kiếp này mà có. Bảo là một cũng sai, bảo là hai cái khác nhau cũng sai vậy. Khi một chúng sanh chết, ngũ uẩn diệt theo, nhưng những nghiệp thiện ác tạo tác như bóng nương theo hình sẽ cấu sanh ngũ uẩn mới, đời sống mới trong bụng mẹ. Mãi mãi như vậy là hành trình luân hồi của chúng sanh trong sáu nẻo.
Cảm ơn đại đức.
Câu hỏi 76. Vào cửa nào để đầu thai?
Đại đức vừa bảo là ngũ uẩn mới sẽ cấu sinh trong bụng mẹ, vậy thì nó sẽ theo vào cửa nào mới cấu sanh được?
Nó có vào nhưng chẳng theo cửa nào cả, tâu đại vương.
Sao lại vô lý như thế được?
Đại vương có cái hộp nào mang theo đó chăng?
Thưa có.
Đại vương có biết trong hộp ấy đựng gì không?
Nó đựng ngọc ứng và mấy cái chuyện son của chẩm.
Vậy thì cái thấy của đại vương nó đi vào cửa nào mà biết trong hộp đựng ngọc ứng và chuyện son?
À, ra vậy.
Chúng sanh vào bụng mẹ chẳng theo cửa nào cả, cũng y như thế. Đầu tiên nó đi vào bởi cái tâm sơ khởi, gọi là kiết sinh thức. Cái thức ấy chẳng có hình thù tướng mạo gì cả, nó như cái luồng suy nghĩ hay tốc lực tâm của đại vương vụt chạy vào bên trong cái hộp kia vậy.
Chậm không còn nghi ngờ gì nữa cả.
Câu hỏi 77. Nhân sanh giác ngộ.
Nhưng để sanh giác ngộ có mấy pháp hở đại đức?
Nó có 7 nhân sanh, gọi là thức giác chi, gồm có niệm, trạch pháp, tấn, hỷ, an, định, xả, tâu đại vương.
Người giác ngộ đạo quả là do giác chi nào, hay phải thành tựu trọn vẹn 7 giác chi ấy?
Dĩ nhiên thành tựu 7 giác chi mới trọn vẹn, nhưng chỉ cần một giác chi, thành tựu cũng đủ giác ngộ rồi.
Ấy là giác chi nào vậy?
Là trạch pháp giác chi, hay còn gọi là tuệ trạch pháp tâu đại vương.
Trẫm có thắc mắc đấy, thưa đại đức, bởi vì nhân giác ngộ có tới 7 điều, cớ sao đại đức bảo rằng chỉ cần thành tựu một trạch pháp giác chi cũng đủ giác ngộ?
Vậy thì đại vương hiểu thế nào một lưỡi kiếm đặt trong bao, nó gồm có 7 phần: bao trong, bao ngoài, cán kiếm, chu kiếm, lưng kiếm, bụng kiếm và lưỡi kiếm, mới gọi là đầy đủ phải chăng?
Đúng thế.
Khi cần cắt một vật gì, người ta sử dụng có 7 phần ấy hay sao?
Không, chỉ cần sử dụng lưỡi kiếm.
Cũng vậy, là 7 giác chi, tuệ trạch pháp giác chi được ví như lưỡi kiếm, 6 giác chi còn lại như là bao, chui, thần kiếm vậy. Chúng vốn không xa lìa nhau mà cấu thành một bộ phận. Tuy nhiên, chỉ cần tuệ trạch pháp giác chi là cắt lìa được phiền não rồi, tâu đại vương.
Thực là tuyệt vời.
Câu hỏi 78. Điều lành nhỏ, phước quả lớn, điều ác lớn, tội báo nhỏ.
Vua hỏi, có trường hợp nào mà một người làm việc ác lớn, tội báo lại nhỏ, còn một người làm việc lành nhỏ, phước quả lại lớn không đại đức?
Có chứ, và chuyện ấy cũng thường thường xảy ra.
Vậy là không đúng với luật nhân quả chăng? Luật nhân quả bảo rằng gieo hạt mè nhỏ thì được hạt mè nhỏ, gieo hạt bí to thì được quả bí to.
Đúng là thế, nhưng nếu hạt mè kia nhiều phân, có nước, nhổ cỏ dài, chăm cào xới, nhổ tỉa cây dày, thì hạt sẽ lớn hơn một tí chứ.
Đúng thế.
Còn hạt bí to kia, gieo nơi đất sỏi đá khô cằn, chẳng phun nước, chẳng chăm sóc, thì quả bí chắc hẳn sẽ còn tí teo như quả cà.
Đúng vậy.
Cũng vậy, là gieo nhân, nhưng còn trợ duyên, thuận duyên, nghịch duyên hay chứng duyên góp phần vào nhân ấy mới quyết định quả được. Một người làm việc dữ, nhưng suốt ngày đêm ăn năn hối hận, luôn luôn cảm thấy khó chịu bứt rứt, nên nguyện từ rày về sau không dám làm việc ác nữa. Chính nhờ tâm người ấy ăn năn hối cải, nên cái quả báo, tội báo sẽ nhẹ đi, nhỏ đi. Đấy là trường hợp nhân việc ác lớn mà quả tội báo lại nhỏ. Một người làm việc lành nhỏ, nhưng tâm lại hoan hỷ thỏa thích, suốt ngày suốt tháng an vui mát mẻ với chút ít việc lành ấy, thì phước quả của nó chắc chắn là to lớn lắm, tâu đại vương.
Đại đức kể cho nghe một trường hợp cụ thể.
Vâng, thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài gặp một tội nhân bị chặt cụt cả tay cả chân, miệng ngậm một cành hoa sen, với tác ý thành kính dâng cúng cho ngài. Sau khi thọ nhận, Đức Phật quay lại bảo với các tỳ kheo rằng, nhờ phước đức này mà trong suốt 91 kiếp sắp tới, người bị cụt tay chân kia khỏi bị đọa vào ba đường dữ, được sanh lên cõi trời, hưởng hết phước báu mới sanh lại làm người. Bởi vậy, cho nên chuyện nhân quả xảy ra trên thế gian này, nó muôn mặt, muôn chiều, chứ không đơn giản như người thường nhân hiểu đâu. Điều lành nhỏ phước quả lớn, điều ác lớn tội báo nhỏ, mà ngược lại, như thế cũng thường có đấy, tâu đại vương.
Trẫm đã hiểu.
Đại vương đã hiểu nhưng chưa hiểu hết. Đức vua mỉm cười. có thể đúng như vậy thật. Câu hỏi 79. Kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ, người ngu làm điều ác, tội báo lớn.
Thưa Đại Đức, nhân quả khó hiểu cho toàn diện, nhưng giả sử kẻ có trí và người ngu cùng làm điều ác thì ai bị tội báo nhiều hơn?
Người ngu sẽ bị nặng, tâu Đại Vương.
Nếu thế thì khác luật pháp của thế gian, trong quốc độ của chẩm, người thừa hành pháp luật, kẻ có học, có trí thức, hiểu biết mà phạm pháp, chẩm sẽ có hình phạt rất nặng. Trái lại, người quê mùa thất học, dại dột mà phạm pháp, thì chẩm sẽ chế định hình phạt rất nhẹ.
Dĩ nhiên là Phật pháp khác thế gian pháp.
Xin Đại Đức cho nghe ví dụ.
Có một cục sắt nóng đặt giữa hai người, kẻ trí và người ngu. Nếu Đức Vua bắt buộc mỗi người phải nắm cục sắt ấy đưa lên, chuyện gì xảy ra? Người trí sẽ thò tay, nắm thật nhanh, đưa lên rồi thả xuống thật nhanh. Như thế, y sẽ bị phỏng, nhưng phỏng nhẹ. Còn người ngu không biết, nắm chặt, thế là y bị phỏng nặng. Cũng thế, người ngu làm việc ác, không biết đấy là ác, lún sâu vào ác, nên tội báo sẽ nặng. Còn người trí biết đấy là ác, cũng làm ác, nhưng tìm cách này cách kia để cho cái ác ấy nó nhẹ đi. Do vậy, tội báo sẽ ít hơn, thâu Đại Vương.
Rõ ràng lắm rồi.
Câu hỏi 80. Bay bằng thân.
Thưa Đại Đức, có ai đi đến cõi Phạm Thiên, xứ Bắc Cô, Lô Châu hay châu khác bằng thân thể này được không?
Có thể được.
Thân hình tứ đại nặng nề này làm sao có thể bay đến nơi xa xăm như thế được?
Đại Vương có thể nhảy lên khỏi mặt đất này được bao cao?
Thổi nhỏ thì chẳng nhảy cao chừng 3 tấc tay, nhưng nhờ tập luyện võ nghệ với ý chí, sau này chẳng nhảy cao gấp đôi như thế.
Với quyết tâm, với ý chí, Đại Vương có thể nhảy cao hơn gấp đôi mức bình thường. Cũng dường thế ấy, các sa môn tu tập thiền định làm cho thiền định sung mãn, sau đó dùng ý chí, nung nóng ý chí, tu tập thuần thục, tướng như ý túc, đắc thần thông, họ có thể bay đến cõi trời Phạm Thiên, Bất Cô Lô Châu hoặc các châu khác nhanh chóng bằng thời gian của viên lực sĩ duỗi cánh tay thôi, tâu Đại Vương.
Thật là kỳ lạ.
Đúng vậy, năng lực của tâm thật là bất khả tư nghị, tâu Đại Vương. Câu hỏi 81. Xương dài 100 do tuần.
Thưa Đại Đức, điều đó thì bất khả tư nghị rồi, nhưng các vị sa môn trong hàng ngũ của Đại Đức có người thuyết những điều cũng bất khả tư nghị không kém vậy.
Cho bần tăng được nghe.
Họ nói rằng có một thứ xương động vật không biết là loại giống gì, dài đến 100 do tuần.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười.
Điều ấy có thể hiểu được, suy luận được chứ, không bất khả tư nghị lắm đâu. Xin cho nghe.
Đại Vương đọc nhiều hiểu rộng, chắc có đọc qua sách Hải Dương Học, nói về các loài thủy tộc sống ở biển khơi.
Thưa, có đọc nhưng không biết có nhớ không?
Ở đấy có nói đến một loài cá kình ngư hay thùng luồn gì đó, dài đến 500 do tuần.
Đúng vậy, dường như là vậy.
Cá mà dài đến 500 do tuần, xương chỉ có 100 do tuần, có lẽ xương còn ngắn quá, phải không Đại Vương?
Đức Vua cười ha hả, ha ha, tuyệt vời làm sao, là cái dí dỏm của Đại Đức.
Đại Vương, dí dỏm cũng thú vị như thế. Câu hỏi 82. Biển.
Đại Đức, có nhắc đến biển. Tại sao người ta gọi là biển trong khi nó cũng chỉ là nước thôi?
Sở dĩ gọi là biển vì trong đó nó có nước hòa với muối, nên nước biển thường có vị mặn.
Tại sao nó lại mặn?
Vì nó tích tụ quá lâu ngày, lại tích lũy quá nhiều xương cốt của các loài thủy tộc, khiến nước trở nên mặn. Tâu Đại Vương:
Chỉ đơn giản thế thôi ư?
Vâng, chỉ có thế là đủ hiểu rồi. Còn truy nguyên đến tận gốc, cho rõ lý do, thì tức là trùng trùng, nhân duyên tương tác, tương thành.
Đúng vậy.
Câu hỏi 83. Ngừng hơi thở.
Thưa Đại Đức, các sa môn, Thích Tử có thuyết rằng, nếu nhập định đến một độ sâu nào đó, người ta có thể ngừng hơi thở mà vẫn không chết.
Đúng vậy, thưa Đại Nhân.
Đại Đức có thể cắt nghĩa được chăng?
Vâng, nhưng Đại Vương có biết các loại hơi, thở thường liên hệ với tâm con người như thế nào không?
Quả thật chưa biết.
Vậy thì Đại Vương hãy nghe đây, người mà tâm địa nóng nảy, độc ác, sen tham, nhiều mê si, thì hơi thở của họ thô tháo, dồn dập, đứt quãng, nặng nề. Còn người tâm an ổn, vắng lặng, thư thái, mát mẻ, thì hơi thở nhẹ nhàng, điều hòa, dịu và sâu. Đại Vương có biết điều đó chăng?
Thừa có biết.
Thế người ngủ mà thường ngáy thì ra sao?
Có trường hợp người ban ngày làm việc nhiều, tối ngủ mê mà ngáy. Có người ham ăn, mê ngủ, đầu óc rỗng không, tò mập, ngủ thường ngáy. Có người chất phát vô tư, không lo, không nghĩ, nằm ngủ thường ngáy. Có người thân bệnh hoạn, tâm không được tu tập, ngủ thường ngáy, thưa Đại Đức.
Nhưng nói chung thì ngáy, hơi thở họ ra sao? Ngủ mà ngáy thì tốt hay xấu?
Khi ngáy, hơi thở nặng nề, thô trọc, biểu hiện trạng thái tâm không yên tĩnh, nên đa phần là xấu.
Đúng vậy, con người thì sắp chết, hơi thể khò khè, phát ra tiếng kêu ức ức, hoặc vực mình, vực mãi, hoặc sống lên như châu bò, hoặc kêu như heo bị chọc tiết là sao?
Đấy là biểu hiện một cái tâm buông lung phóng dật, thân khẩu ý tự tung tự tác, làm càng làm quấy làm dữ, không có giới, không có định, không có chí. Còn những biểu hiện kèm theo như kêu rống là do tạo ác nghiệp quá nặng. Chẳng hay, chẳng nghĩ như thế có đúng không Đại Đức?
Hoàn toàn đúng. Cho nên hơi thở càng thô, tâm càng thô, hơi thở càng tế, tâm càng tế. Những vị tỳ kheo càng đi sâu vào thiền định thì thân an tịnh, tâm sẽ an tịnh. Thân tâm càng an tịnh thì hơi thở càng lúc càng dịu nhẹ, vi tế. Đến một lúc nào đó, thân hoàn toàn chỉ tịnh, thì tâm cũng hoàn toàn chỉ tịnh. Lúc ấy, hơi thở cũng mất luôn, chấm dứt luôn, hơi thở, nhưng sự sống, sức nóng vẫn còn tồn tại.
Có thể là đúng, vì nghe rất hợp lý.
Đấy không phải là cái lý, mà là sự thật. Các tỳ kheo nhập tứ thiền có thể ngưng hơi thở. Các vị thánh nhập định, diệt thọ, tưởng, không những các ngài nghĩ ngưng hơi thở mà còn ngưng luôn cả cảm giác và chi giác đấy, Tâu Đại Vương.
Cảm ơn Đại Đức đã cho chẩm mở rộng kiến văn.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười, chỉnh thêm một lượt nữa. Đấy không chỉ là kiến văn mà là sự thật khá thâm sâu của giáo pháp Tâu Đại Vương.
Thật là kỳ diệu.
Câu hỏi 84. Pháp xuất thế gian.
Đại Đức vừa giải thích điều cao siêu ấy, mà Đại Đức bảo là sự thật khá thâm sâu của giáo pháp, thế ra giáo pháp còn những điều thâm sâu hơn thế nữa chăng?
Phải, không những nó thâm sâu, mà còn tế vi và màu nhiệm nữa, Tâu Đại Vương.
Đại Đức có thể nói về các pháp ấy cho chẩm nghe với chăng?
Có thể được, nhưng đó chính là các pháp xuất thế gian, nên rất khó nói.
Tại sao lại khó nói?
Thưa, vì rằng pháp xuất thế gian thì phải được diễn đạt và thông hiểu bằng tuệ xuất thế gian. Pháp xuất thế gian không thể lãnh hội bằng phàm tuệ được.
Hóa ra là vậy. Hóa ra là vì chẩm là người phàm.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười, không trả lời. Câu hỏi 85. Tuệ xuất thế gian nằm ở đâu?
Đại Đức vừa nói đến tuệ xuất thế gian, vậy tuệ xuất thế gian ấy với tuệ như thế nào, và tuệ xuất thế gian ấy chú ở đâu?
Cũng chỉ là tuệ ấy, nhưng nó sau hay cạn đó thôi, Tâu Đại Vương. Tuệ xuất thế gian nó cũng không có chứng xứ, không có nơi chốn như gió vậy.
Cảm ơn Đại Đức. Thế thì câu hỏi ấy Đại Đức đã giải đáp một lần rồi.
Câu 86 và 87. Thức, tuệ và sanh mạng.
Thưa Đại Đức, thức và tuệ có ý nghĩa, ngữ tự giống nhau hay khác nhau?
Ý nghĩa và ngữ tự của thức và tuệ hoàn toàn khác nhau, Tâu Đại Vương.
Xin Đại Đức giảng cho nghe.
Thức là Vinnana, nghĩa là nhận biết, thu góp mọi kiến thức, kinh nghiệm. Còn tuệ là Panna, có nghĩa là thấy rõ, biết chắc mọi sự vật, tức là mọi pháp đúng như thực tướng, Tâu Đại Vương.
Cả hai thức và tuệ ấy chính là sanh mạng ở trong thân tứ đại này, có phải thế không?
Đại Vương, sanh mạng theo cách hiểu của Đại Vương là linh hồn phải chăng? Và vấn đề linh hồn thường tại ở trong thân, vì Đại Vương đã hỏi rồi, và Bần Tăng cũng đã giải đáp thỏa đáng rồi. Đừng nên rơi vào quan niệm thường kiến như thế.
Vâng, nhưng chẳng vẫn bị một hoài nghi khởi sanh, là nếu không có một sanh mạng thường tại ở trong thân, thì ai là người thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, đụng chạm bằng thân và suy nghĩ bằng ý? Hẳn phải có một linh hồn ở trong thân chứ.
Đại Vương, xin Ngài hãy nghe rõ cho kỹ đây. Khi Đại Vương nhìn thấy một cái hoa đẹp, Đại Vương nhận thức rõ là cái hoa ấy đẹp chứ?
Vâng.
Nếu sau đó Đại Vương thoáng nghe một âm thanh chát chúa, Đại Vương cảm thấy khó chịu chứ?
Vâng.
Vậy thì cái thức nhận biết đóa hoa đẹp và thức cảm nghe âm thanh cháy chúa, chát chúa ấy, nó là một thức hay là hai thức?
Thưa, nó là hai thức.
Vậy thì thức trước diệt rồi mới có thức sau phải chăng?
Đúng vậy.
Thế là Đại Vương đã tự trả lời rằng là chẳng có thức thường trú như linh hồn, như sanh mạng, mà thức chỉ là duyên sanh, duyên diệt. Đức vua Milanda chợt như bừng sáng.
À ra thế, chẳng có lý giải nào rõ nghĩa hơn thế. Vậy còn tuệ thì sao?
Tuệ cũng từ cái nhận biết ấy, từ cái thức ấy, chứ không phải là hai cái khác nhau. Nhưng thức thì dễ sai lầm, còn tuệ thì thấy đúng, biết đúng. Tuệ thấy đúng như thực tướng, Tâu Đại Vương.
Đại Đức có thể nói rõ nghĩa hơn một chút nữa chăng?
thưa vâng, nhận biết của cái thức là do vô minh, ái dục chi phối, còn cái thấy ấy của tuệ là một cái thấy trong sáng, thanh tịnh, từ sự giác ngộ và giải thoát, không bị ngăn che bởi vô minh và ái dục nữa, tâu đại vương.
Nghĩa là thức có chức năng khác và tuệ có chức năng khác, hay nói cách khác, thức thanh tịnh thì tuệ khởi sanh.
Vâng, có thể hiểu như vậy. Tâu đại vương,
còn sanh mạng thì sao?
Sanh mạng cũng như thức và tuệ vậy, nó có vai trò và chức năng khác nhau trong toàn bộ cơ cấu thân tâm của loài hữu tình. Tâu đại vương,
cảm ơn đại đức, quả thật là vi diệu.
Đại vương, điều vừa trình bày ấy quả thật là vi diệu, nhưng trí óc con người vẫn có thể lãnh hội được. Còn Đức Thế Tôn thì ngài liễu chi cả những điều thầm mật hơn thế nhiều, làm được cả những việc huyền diệu mà trong tam giới không ai làm được.
Những điều ấy là điều gì, thưa đại đức?
Những việc tai nghe, mắt thấy, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xác chạm là cái gì cụ thể? Tuy nhiên, nhận biết trong cho đúng là một việc khó, nhưng thử hỏi những pháp vô hình, vô tướng, những pháp tế vi trừ tượng, từ tâm vương, tâm sở, thì ai là người có khả năng thấy rõ, biết chắc bằng Đức Thế Tôn?
Vâng, xin đại đức giảng rộng cho nghe.
Đại vương, ví như có người ngậm một ngụm nước biển, y có thể biết được nước biển ấy là mặn chăng?
Biết được.
Nhưng y có thể phân tích trong ngụm nước biển ấy bao nhiêu là nước từ hằng hà, bao nhiêu nước từ sông Yamuna, bao nhiêu nước từ sông Sarabu, bao nhiêu nước từ sông Asiravati, bao nhiêu nước từ sông Nahi?
Thật không thể, chẳng ai có khả năng phân tích ra được.
Tại sao?
Vì chúng đã bị trộn lẫn làm một rồi.
Đại vương có thấy không, lưỡi nếm vị là một cái gì cụ thể, thế mà ta chẳng thể nào phân tích được. Huống hồ là những pháp vô hình vô tướng, tế vi và trừu tượng, chúng ta làm thế nào để biết được đây là thọ, tức là cảm giác, đây là tưởng, tức là chi giác, đây là hành, tức là ý chí, đây là tác ý, tức là khởi tâm, đây là tâm vương này, tâm vương kia?
Quả thật là khó khăn.
Đức Thế Tôn không những biết rõ mà còn phân tích chi ly, rằng đây là hành trình của các tâm vương, tâm sở trong dục giới. Đây là hành trình của các tâm vương, tâm sở, sắc giới. Đây là hành trình của các tâm vương, tâm sở, vô sắc giới.
Vâng, vâng.
Rồi Đức Thế Tôn còn biết rõ và phân tích được các trạng thái tâm, đạo và quả xuất thế gian nữa, tâu đại vương.
Thật là kỳ diệu, thật là phi thường, thưa đại đức.
Đúng vậy, tâu đại vương. Câu hỏi 88, thì giờ phải lẽ rồi. Đến đây, đại đức Na Ti nói rằng: Tâu đại vương, bây giờ nửa đêm cũng là thì giờ phải lẽ, Bần tăng còn trở về chùa. Đức vua Milanda đáp:
Thưa vâng, canh đầu đã qua, trống hoàng thành đã báo canh giữ từ lâu rồi. Chẳng đã làm phiền giờ giấc của đại đức nhiều lắm rồi.
Nói xong, đức vua truyền quan hầu lấy vài dạ cuộn lại, bên trong tẩm đầy dầu, đốt lên làm đèn để tiễn đại đức Na Tiên ra về, rồi nói với quan hầu:
Các ngươi tôn kính và phục dịch chẳng như thế nào thì phải tôn kính và phục dịch đại đức y như thế ấy.
các quan hầu, vân dạ, rồi tán thán. Đại vương là bậc đại trí, thức thế gian, không ai dám sánh, mà vị đại đức kia cũng vậy, thật là bậc trí thức, cổ kim hy hữu. Đức vua gật đầu, đáp với giọng vừa hài lòng, vừa tự mãn.
Đúng vậy, có vị thầy như đại đức kia, và có người học trò như trẫm đây, thì trên thế gian này, có môn học nào lại không thể truyền đạt được? Đại đức kia, kiến thức siêu quần, bạc lụy, thì chẳng đây cũng y như thế.
Đức vua Milan Đà hoan nghỉ vô cùng, vì đại đức Na Tiên đã giải đáp mau lẹ, đầy đủ, rành mạch và rõ ràng những câu hỏi của ngài. Bèn sai lấy bộ y gấm, Kambala, cực kỳ quý báu, trị giá 100.000 lượng bạc, dâng cúng đến đại đức Na Tiên, rồi tâu rằng: